Yeah. ตุงเข็งเทียมเยื่องสีตุงปานีน้ำนุ่งเผยเยาจันปาปลาผู้พลันก้าวเถื่องยังโยกันเถื่องวาเถื่องเยี่ยเกียงตาบ่งตีเผยดามลึงปาปลาผู้พลันก้าวเถื่องสองปามหันได้เดือกรีทันได้จึงโมวานิสร้างลาภุกลันเก้าเดือมีทุกจามเบียดเลย
ถึงต้องน้อง
ต้นเศร้าเธอตายป่าโหเยี่ยมลาภุกลันเก้าเดือมยิ่งต่อทันยื้อไว้คงเจ้าหนาวถอยทั้งได้เดือกแห้งก่อนลาภุกลันเก้า
นโมบุทายะไม่แหละจึงถึงพระพุทธธรรมะเชิญเท้าท้องหมดลาย2 giờ giờ Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ 30 tối giờ Hiếu Sơn từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng giờ New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng giờ Cali từ 7 giờ đến 7 giờ 30 sáng giờ Paris từ 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều giờ Sinh Ly từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tâm như thành kính đảnh lễ chư công đức và xin chào tất cả Phật tử. Hôm nay ngày thứ 6 ngày 7 tháng 3 năm 2014 Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp chánh đạo theo kinh Melanda Vanha, bản dịch của tùy theo lịch thiên, đề tài hôm nay. Ví dụ về đặc tính của thửa ruộng sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng dạy mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh A Đạo Kinh Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biệt lạc tu trong thiền. Khi thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Khi toàn giác đại lực, khi độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đệ chúng, bài học hôm nay, giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Melanda Vanha. Bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên đề tài hôm nay, bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của thửa ruộng. Kính thỉnh thượng tọa giác đảm nhiễm nhập bài học hôm nay.
Nam Mô Bụt Thầy Giả. Khi đây là Chị Tổ Đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Quý vị, ngày nay đôi khi chúng ta thấy rằng người ta có rất là nhiều quan niệm. Quan niệm để mà có quan niệm, ví dụ như mình muốn trở thành một người nổi danh thì làm như vậy, mình muốn làm giàu thì phải làm như vậy, mình muốn là một người có trí tuệ bén nhạy thì làm như vậy. Nhưng những điều mà chúng ta đưa ra nghe rất là đơn giản, nhưng giải đến độ nói thì mình sẽ thực sự không làm được. Thật ra ở trong kinh có đề cập đến cái tính toàn diện, cái tính cân phân, và chúng ta gọi là tính hệ thống của vấn đề. Vì ở đây chúng ta nói về sự tu học. Thứ nhất là nếu chúng ta là một nhà nông thì hình ảnh của thứ ruộng cho chúng ta nhìn được rất lớn, là trên cái mảnh đất tâm linh đó chúng ta chăm sóc thế nào, cày bừa thế nào và làm thế nào để có kết quả tốt cho mình và cho mọi người. Thì chú ý vì cái ví dụ về thứ ruộng nó một lần nữa nhắc chúng ta thấy một điều rằng bản thân của chúng ta là một thế giới, bản thân của chúng ta có nhiều điều phải quan tâm, và bản thân của chúng ta phải tự nhắc rằng mình phải sống để mang lại lợi lạc cho mình và người khác. Mời quý vị lắng nghe phần chánh kinh của bài học hôm nay, và sau đó chúng ta sẽ được nghe pháp thoại từ đại đức Phật Tịnh vì giảng sư trong ngày. Xin mời cô Tâm Duyên.
Thưa Ngài Narasena, điều mà Ngài nói là ba tính chất của thửa ruộng nên được hành trì. Ba tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu Đại Vương, giống như thửa ruộng có đầy đủ đường dẫn nước. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên có đầy đủ đường lối về vận sự và công việc được hành xử tốt đẹp. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhất của thửa ruộng nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, thửa ruộng có đầy đủ bờ ao, với bờ ao ấy bảo vệ nước và làm cho thóc lúa kết hạt. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên có đầy đủ bờ bao về giới và sự hổ thẹn tội lỗi. Với bờ ao về giới và sự hổ thẹn tội lỗi ấy nên bảo vệ bản thể sa môn, nên nắm lấy bốn quả vị sa môn. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ gì của thửa ruộng nên được hành trì? Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, thửa ruộng có đầy đủ khả năng sản xuất là nguồn sanh lên niềm vui cho người nông dân. Hạt giống được gieo dù ít mà đạt được nhiều, được gieo nhiều thì đạt được nhiều hơn. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên có đầy đủ khả năng sản xuất, có sự ban cho các quả báo lớn lao nên là nguồn sanh lên niềm vui cho các thí chủ, để rồi hoặc được bố thí ít trở thành nhiều, hoặc được bố thí nhiều trở thành nhiều hơn. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ ba của thửa ruộng nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được trưởng lão Upali, vị rành rẽ về luật nói đến. Nên giống như thửa ruộng có sự bán cho lớn lao về khả năng sản xuất, vị nào bán cho quả báo lớn lao, vị ấy gọi là thửa ruộng cao quý. Ví dụ về đặc tính của thửa ruộng là thứ tư. Kính thỉnh đại đức Pháp Tính Từ Bi thì tiếp giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Chứ con kính thỉnh, kính cung thỉnh thượng tổng chính, cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Thưa, không biết là đại chúng có nghe tôi không quý vị? Hình như là đại đức pháp tính không nghe. Không biết làm sao. Đó tính thần.
Nam mô Bổn Thầy. Cái đại chi thần đức và chư vị thượng vị có lẽ là từ những cái tính là có một chút cực kỳ thượng thừa. Chúng ta chỉ có khi nhận đến từ đây lấy một thức trở lại. Và trong khi là tăng bảo được xem là đó là cách làm ruộng của Đức Phật, khi Bà La Môn Paradocha hỏi Đức Phật tại sao ngài khỏe mạnh mà ngài không đi làm, thì Đức Phật nói ngài cũng làm ruộng. Chúng ta nghe nhiều về câu chuyện thứ ruộng không phải là điều đáng ngạc nhiên đâu, là bởi vì nền văn minh của nhân loại cổ xưa đó là nền văn minh nông nghiệp, và chính ở bên cạnh những dòng sông lớn, nền kinh tế nông nghiệp phát triển mà tạo ra những cái ngôi lớn của nhân loại, như là sông Hoàng Hà của Trung Hoa, hay là sông Indus River Ấn Hà của Ấn Độ, hay là sông Nin của Trung Đông chẳng hạn. Ở phía trước thì được biết là để phát tính đã trở lại cần biết để phát động cho buổi giảng ngày hôm nay, chúng tôi nên được phát tích.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Thăng Ca Giá. Con xin thành kính lãnh lễ ở Tam Bảo Phật Giáo Pháp của Chư Tăng, và con cảm ơn Thượng Tọa Nhất Đẳng. Cảm ơn quý vị. Con xin thành kính lãnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Lễ Đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở thượng đình. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Xin trao đổi với quý vị do cái đường truyền của chúng tôi đã chặt, thành ra đến cái lúc giảng thì nó không nghe được, nó không có trầm biết được. Bây giờ thì quý vị đã cho chúng tôi biết được tin điều là rõ rồi. Vậy thì chúng tôi sẽ bắt đầu đi vào cái thời gian. Và chính quý vị, như chúng ta vừa nghe lời của Thượng Tọa Nhất Đẳng là trích dẫn, và Phật tử MC đã đọc phần chánh văn, Ngày hôm nay thì chúng ta học về ba cái đặc tính, ba cái đặc tính của cái thử ruồng. Thứ nhất là cái thử ruồng có cái đường dẫn nước thì cũng vậy. Cái người mà tu tập, cái vị hành giả thiết tha tu tập thì phải có một cái phần sự và cái công việc hành sự tốt đẹp. Rồi cái tính chất thứ hai đó là thử ruộng có bờ bao bảo vệ nước, làm cho lúa thóc được kết hạt. Thì cái vị hành giả tu tập cũng phải có cái bờ bao bằng cái sự giữ giới, có cái sự tàn nhẫn. Rồi cái tính chất thứ ba đó thì cái thửa ruộng khi mà chúng ta gieo giống, chúng ta sẽ gặp được cái kết quả nhiều. Cũng như ví dụ như là mình gieo là một hạt lúa mà nó được mình thu hoạch được rất là nhiều hạt lúa. Rồi cái người mà người ta gieo nhiều thì người ta càng thu hoạch được nhiều hơn. Thì cái vị sa môn hoặc là một cái vị hành giả tu tập làm như thế nào để cho thí chủ người ta khi mà người ta cúng dường, người ta sẽ được cái quả báo lớn hơn, được cái quả báo tốt hơn. Thì nói về ruộng thì kính thưa quý vị, tất cả chúng ta có người thì biết nhiều, có người thì biết một cách rộng rãi, có người thì biết một cách vắn tắt. Chung quy lại thì mình thấy rằng đối với cái thửa ruộng thì nếu mà chúng ta muốn đạt được cái kết quả tốt, cái sự thu hoạch tốt đó, thì chúng ta phải có sự chăm sóc, làm ruộng thật kỹ. Cũng như là như trong bài học ngày hôm nay á, phải có bờ bao, rồi có cái đường dẫn nước, rồi chúng ta phải biết cách cày cấy, làm những cái cỏ dại, rồi chúng ta mới gieo giống, vân vân. Thì ở trong cái trường hợp này, quý vị thấy rằng đối với cái bài kinh mà nói về ruộng lúa thì cũng Đức Phật cũng đã trả lời cho cái vị bà La Môn Pharamsa nghe về cái cách làm ruộng của Đức Phật. Thành ra chúng ta thấy rằng Đức Phật của chúng ta là một cái vị thầy của chư thiên và nhân loại. Sắc A Đê Quán Nước Pha Năng, ngày đối với những chúng sanh làm ruộng ngày cũng biết. Rồi đối với những chúng sanh thí dụ như là nuôi dạy những con thú, ngài cũng biết. Rồi hoặc là đối với các vị mà chư thiên phạm thiên, ngài cũng biết cái cách để mà thuyết giảng cho những chúng sanh này nghe. Thành ra chúng ta thấy rằng nói về cái nghĩa cảnh của Đức Phật thì không có một cái gì mà Đức Phật không biết, nhưng mà chỉ có là những cái gì mà nó liên quan đến cái sự giải thoát thì Đức Phật đã dạy cho các vị tỳ kheo đầy đủ về những cái chi phần này. Vậy thì đầu tiên chúng ta thấy rằng một cái vị hành giả khi mà tu tập mà có một cái đặc tính mà giống như cái đường dẫn nước của một cái ruộng là có nghĩa như thế nào. Thì kính thưa quý vị, một cái vị tỳ kheo hoặc là một vị hành giả tu tập phải biết về cái phận sự và cái công việc hành xử của mình cho được tốt đẹp. Quý vị thường quý vị có nhớ rằng có một cái giai thoại nói về ngày Sariputta. Ngày Sariputta buổi sáng trước khi đi khất thực thì ngày làm gì? Buổi sáng trước khi đi khất thực là ngày có cái việc làm ngày thường làm, có nghĩa là ngày quét dọn lưu cốc của ngài ở xung quanh đó. Rồi những cái lưu cốc xung quanh của những vị tỳ kheo ở lân cận ở đó là ngài cũng quét dọn. Vậy thì ở trong nói về một cái phận sự của một cái vị hành giả hoặc là một cái vị tỳ kheo, nó có nhiều cái khía cạnh. Cũng như là ở trong những bản kinh khác thì nói về cái vị tỳ kheo tu tập phải làm sạch nội xứ và ngoại xứ. Nội xứ và ngoại xứ đó là những cái phận sự của vị tỳ kheo. Cái gì cũng vậy, nó cũng phải có những cái phận sự đầu tiên, rồi đến ví dụ như là những cái phận sự mà nói về phận sự thông thường. Ví dụ như cái vị tỳ kheo vào buổi sáng phải quét rác ở nơi bảo tháp, phải quét rác ở xung quanh cái liêu cốc của chúng ta, rồi phải châm nước vào những cái lu nước mà còn trống, rồi phải làm vệ sinh có nghĩa là làm sạch nội ngoại tướng của cái vị thiền theo đó. Thì những cái phận sự này, quý vị biết rằng theo chúng tôi có những người người ta nói rằng những cái điều đó không có quan trọng, lo tu tập là nó quan trọng hơn. Cái gì cũng vậy, vì nó phải có từ thô đến tới. Nếu chúng tôi thường nói những người mà không biết chăm sóc về bản thân của mình, hoặc là không biết chăm sóc về cái chúng tướng, cái nơi ở của mình, thì những người đó rất là khó tiến hóa, rất là khó tiến hóa. Chỉ trừ những vị nào mà cái căn cơ, cái duyên lành đầy đủ thì còn có thể được. Nhưng mà thường thường nó nói như vậy chứ quý vị thấy rằng các cái bậc trí, những người mà căn cơ duyên lành đầy đủ, họ không bao giờ bị những cái vị đó không bao giờ bị mắc kẹt vào cái chuyện này. Có nghĩa là nội và ngoại tướng của cái vị này sẽ được gọn gàng, được sạch sẽ. Cái điều này nó ở trong chú giải viết xuất tiếng cá thanh tịnh đạo, ở trong cái phần giới cũng có nói nhiều về cái những cái phần tự này. Có nghĩa là chúng ta tu tập, dù cho chúng ta tu tập nhiều hay ít gì đó không biết, nhưng mà nếu mà mình thấy một người mà đắp y lộn thộn, hoặc là xung quanh cái chỗ ở của cái vị đó nó không có gọn gàng, không có sạch sẽ, thì cái nó sẽ làm cho cái vị đó khó phát tâm được trí tuệ. Mà chúng ta tu tập á, chúng ta tu tập á, mà chúng ta không có phát sanh trí tuệ á, thì chúng ta tu tập nó rất là cực nhọc, quý vị. Ở đây á, thì chúng tôi nói về cái điều, ví dụ như quý vị thấy rằng á, mình mà tu tập á, mình có trí, mình có hiểu biết á, thì cái đời sống tu tập của mình nó hanh thông, quý vị. Cũng như có những người á, thì ví dụ như có những người người ta gặp chúng tôi á, thì có một số người á, người ta đánh giá rằng là ấy chúng tôi tu sao mà cũng như nó thảnh thơ, nó thảnh thơ, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng như là có một cái mình như là mình thân dông tự tại như vậy. Nhưng mà có những người khi mà người ta nghe pháp ở trên đây, hoặc là người ta làm việc chung với chúng tôi, thì người ta có một cái suy nghĩ khác. Người ta nói rằng là tại sao mà chúng tôi tu lúc nào nó cũng bận rộn hơn những người khác, tu lúc nào cũng bận rộn hơn những người khác. Thì ở đây thì quý vị thấy rằng tại vì sao vậy? Tại vì cái phận sự, cái phận sự nhiều khi mình cũng như trước kia đó, khi mà chúng tôi mới đi tu tập thì chúng tôi có một cái suy nghĩ gì nè, khi nào mình còn sức khỏe hoặc là khi nào mình còn phụ giúp được tăng chúng, thì lúc đó mình phải ra sức mình phụ giúp, ra sức mình phụ giúp để mai sau này mình, ví dụ như mình lớn tuổi, mình không còn cái sức để mà phục vụ nữa, thì lúc đó mình cũng muốn phục vụ thì nó cũng không được. Trở lại với cái vấn đề mà nói về cái phận sự, mà cái phận sự của vị chỉ kheo đó, thì nếu mà nói về cái tiền phận sự, cái trước tiên là chúng ta phải có cái hình tướng tốt đẹp, có nghĩa là chúng ta phải có thân đồ chỗ ở sạch sẽ. Đây là cái nhân để mà phát sanh trí tuệ, quý vị. Đây là cái nhân mà để mà chúng ta làm phát sanh trí tuệ. Nếu mà quý vị thấy một người mà người ta sống nó bề bộn, nó lộn xộn, cái trường hợp đó có phát sanh trí tuệ là khó lắm, quý vị. Tại sao vậy? Tại vì quý vị thấy rằng cái cơ thể của chúng ta hoặc là cái chỗ ở của chúng ta mà nó chật chội, nó không phải là chật chội nhưng mà nó bề bộn đi, chúng ta nhìn là chúng ta cảm thấy nó khó chịu ở trong tâm. Chỉ trừ những người nào quý vị biết không, trừ những người nào mà được tu tập từ lâu. Có nghĩa là ở trong chùa, quý vị thấy rằng khi mà thân cận với các vị sư thì có, chúng tôi để ý, chúng tôi thấy rằng có những vị khi mà vào tu tập ở trong thời gian mà mười mấy tuổi, thì những vị này là khi mà tu tập như vậy sau một cái thời gian quá lâu, có nghĩa là mười mấy năm rồi, thì cái sự sắp xếp của những vị này dù cho phòng ốc nó có bề bộn nhưng mà các cái vị này vẫn phát sanh được trí tuệ. Là tại sao vậy? Là tại vì những người này do có tu tập từ trước, và sau khi đó có nhiều cái công việc nó chi phối. Còn cái điều này là điều khác. Tại vì có một lần chúng tôi cũng thảo luận với các vị sư bạn, các vị sư nói có những vị trưởng lão mình thấy rằng các vị sống nó cũng rất là nhiều công việc, có nhiều cái điều nó rất là bề bộn, nhưng mà hỏi pháp tới đâu những vị đó vẫn trả lời. À, vậy thì tại sao nói rằng là những vị đó không phát sinh trí tuệ? Ở đây á, có nghĩa là chúng ta biết rằng là những vị đó là do tu tập từ lâu, và bây giờ trong một cái thời gian nào đó những vị đó bị bề bộn hoặc là bị bận rộn, à, chứ không phải là cái lối sống. Ở đây nói về cái phận sự, nói về cái lối sống gì. Bây giờ vậy thì tóm lại, đầu tiên cái phận sự của một cái vị tu sĩ hoặc là một cái vị hành giả, hãy mà chúng ta sống ở trong một cái môi trường nào cũng vậy, chùa hay là trường thiền hay là tịnh phá vân vân, là những cái tiền phận sự của chúng ta phải làm. Thí dụ như là quét dọn chánh điện, bảo tháp, đổ nước hoặc là quét sân vân vân, thì rồi đến cái thân đồ của chúng ta, có nghĩa là y áo rồi thân thể của chúng ta, ví dụ như là râu tóc móng tay vân vân, những cái điều này là chúng ta cần phải dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng. Rồi kế tiếp nữa thì chúng ta phải có cái sự mà hành xử tốt đẹp, có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là cái vị này luôn luôn tìm cái cách nào đó để mà tu tập, làm cho chúng ta có định hoặc là có tuệ. Quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta tu tập, chúng ta muốn có được cái sự định tâm, chúng ta muốn có được cái sự định tâm thì chúng ta phải có cái gì? Chúng ta phải có niệm, chúng ta phải có niệm. Mà chúng ta muốn có niệm thì chúng ta phải có gì? Có sự tinh tấn, có cái sự tinh tấn. Đây là những cái pháp căn bản, những cái pháp căn bản để làm cho chúng ta có cái sự tốt đẹp đó. Mà muốn có cái sự tốt đẹp này thì chúng ta phải biết cái phận sự của mình. Cũng như quý vị thấy rằng có những lúc chúng tôi đi đến ở xung quanh cái nơi mà chùa của chúng tôi ở đó, thì có một con rất là nhiều chùa, người ta cái phận sự của người ta thường nghĩ về cái gì? Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều chùa là họ đi làm chao, họ nghĩ rằng cái phận sự mà tu tập á là phải tìm một cái việc gì đó làm. Bây giờ ví dụ mình mở ra một cái dịch vụ xe, hoặc là mình mở ra một cái gì đó để mà mình làm cho nó có công việc, người ta cũng cái phận sự của cái người tu thì có một số người ta nghĩ gì đó, ta nghĩ là nói chung là người ta sợ là nhàn cư vi bất thiện. Nhưng mà thật sự ra ở cái sự tu tập của chúng ta, cái phận sự mà cao đẹp nhất, tốt đẹp nhất của vị tỳ khưu là làm gì? Làm sao phải phát triển được định ở trong tâm, hoặc là đối với những vị hành giả mà tu tập thì ít nhất là cũng phải phát triển được cái những gì cận định. Thì tóm lại là chúng ta làm sao chúng ta muốn được tốt đẹp thì tâm của chúng ta phải có định. Mà tâm của chúng ta muốn có định thì phải sao? Tâm của chúng ta làm sao phải có niềm. Mà muốn có được niềm thì chúng ta phải có sự tinh tấn, có cái sự ra sức. Thường thường quý vị nhìn lại ở trong cái cuộc sống của mình thì những cái pháp này nó rất là khó. Nếu mà mình nói thì mình thấy rất là dễ, nhưng mà thường thường chúng ta tu tập nó rất khó. Cái sự mà quên mình hoặc là cái sự phóng tâm thì cái điều này nó xảy ra ở trong tâm của chúng ta rất là nhiều. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong những cái khi mà chúng ta ở gần với những vị trưởng lão, hoặc là chúng ta được ở trong những cái trường thiền thì người ta có cái vị nó thường nhắc nhở chúng ta phải ra sức tinh tấn tu tập. Là có nghĩa là sao? Trừ những cái giờ mà chúng ta vệ sinh, chúng ta ăn uống hoặc là chúng ta nghỉ mặt, nó trừ những giờ đó ra thôi. Còn ngoài ra thì chúng ta phải tinh tấn, chúng ta tu tập. Thì quý vị thử nghĩ, một người mà có sự ra sức hoặc là có sự tinh tấn trong cái sự tu tập thì sao? Thì sẽ phát sanh được niềm, sẽ phát sanh được niềm. Cũng như thường thường quý vị thấy rằng chúng ta có tập một cái thói quen nào đó, trước khi ngủ chúng ta hành thiền, hoặc sau khi chúng ta ngủ dậy chúng ta hành thiền, hoặc là cái giờ nào rảnh thì chúng ta sẽ ôn lại những cái câu Phật ngôn. Thì chính cái đó được gọi là cái gì? Chúng ta có sự tinh tấn, có sự tinh tấn. Mà ấy chúng ta đang tinh tấn trong cái chúng ta tụng niệm, tụng đọc lại những câu Phật ngôn, hoặc là chúng ta tinh tấn, chúng ta theo dõi cái đề mục thiền nào của chúng ta, thì lúc đó là chúng ta đang có cái niệm. Thì chúng ta, tâm của chúng ta nó đang chìm ở trong cái đề mục đó, thì chính cái chỗ này nó là phát sanh niệm. Mà hãy mà cái sự tinh tấn làm cho niệm phát sanh, niệm sanh khởi, thì dần dần lâu ngày chúng ta sẽ phát sanh được định, là chúng ta sẽ phát sanh được cái sự định tâm. Cái sự định tâm này nó có nhiều cái cấp độ. Ví dụ như quý vị thấy rằng là có những người ta nói là định là phải là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, như vậy mới gọi là định. Thì thật sự là cái đó gọi là định của sơ thiền, là định của tứ thiền cũng vâng. Nhưng mà ở đây chúng tôi nói rằng là chúng ta tu tập ít nhiều gì tâm của chúng ta phải có định tĩnh. Ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà cái tâm mình không định tĩnh thì mình ngồi mình học hoặc là mình ngồi mình làm cái gì thì một cái tiếng động nào đó thôi nó sẽ làm cho tâm của chúng ta khó chịu. Mà nếu mà chúng ta ghi nhận, chúng ta biết cái tâm của chúng ta khó chịu ở trong những cái tiếng động đó, là chúng ta biết là do cái hình của chúng ta nó yếu, là nó kém, thành ra chúng ta mới bị chi phối như vậy. Đó là nếu mà nói về cái phận sự của cái vị tỳ kheo thì nó có rất là nhiều, nó có rất là nhiều. Thành ra ở đây chúng tôi chỉ nói về cái cấp độ mà ở cái vòng ngoài thôi. Ở cái vòng ngoài có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là chúng ta diệt trừ được những cái, chúng ta dùng cái phận sự của chúng ta để chúng ta diệt trừ những cái phiền não thô bên ngoài. Chúng ta diệt trừ được những cái phiền não thô bên ngoài, có nghĩa là chúng ta có thể là nói rằng là ngăn cản cũng được. Cũng như là nếu mà mình không có sự mà tu tập mình phát triển đó, thì nó sẽ chi phối tâm của mình rất nhiều. Kế tiếp đó, là chúng ta phải có cái gì quý vị? Chúng ta phải có, khi mà có niệm có định rồi, chúng ta làm sao mà phải có cái sự tỉnh giác, phải có cái sự tỉnh giác. Đây là những cái phải nói rằng là cái phận sự mà được gọi là tốt đẹp của vị tỳ khô. Cái vị tỳ khô có cái phận sự là làm sao cho tâm của chúng ta có niệm có định hoặc là có sự tỉnh giác. Đây là những cái điều mà nó phải nói rằng là cái phận sự chủ yếu và chủ lực của một cái vị tỳ kheo hoặc là một cái vị hành giả. Vậy thì ở trong cái sự tỉnh giác, quý vị thấy rằng nhiều khi có chúng tôi thấy cái sự tỉnh giác, có nhiều người ta không biết cái sự tỉnh giác là gì. Cái sự tỉnh giác là gì? Thí dụ như quý vị thấy rằng chúng ta có một cái mục đích tỉnh giác, có nghĩa là sao gì? Có nghĩa là chúng ta biết cái phận sự chúng ta làm gì, chúng ta biết cái phận sự chúng ta làm gì. Thí dụ như là mình có cái mục đích tỉnh giác đi, mình tỉnh giác mình biết giờ này là giờ gì, giờ này là giờ mình quét dọn là bảo tháp, giờ này là mình quét dọn chánh điện, hoặc là mình biết rằng là cái giờ này là mình phải học hoặc là mình phải hành thiền, chứ nó mình không có để lẫn lộn. Thí dụ như cái giờ mà hội chúng của chúng ta người ta hành thiền mà đi tụng kinh, hoặc là cái giờ người ta tụng kinh thì mình lại đi hành thiền, thì mình nói mình có tỉnh giác, thật sự ra mình không biết cái mục đích của mình. Hoặc là chúng ta phải có cái sự mà thích hợp trong tỉnh giác, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là nhiều khi mình thấy cái hội chúng của mình mà người ta đang hành thiền, rồi mình lại tự nhiên đó mình khởi lên cái sự tinh tấn, mình đi quét sân hoặc là mình đi xuống nhà bếp mình làm cái điều này điều kia, thì cái đó nó không có sợt. Cái đó mình vì cái người ta nói rằng là người ta cũng có cái sự tỉnh giác để người ta quét dọn đồ này kia hoặc là người ta phụ ở dưới bếp cũng vâng, nhưng mà cái điều đó nó không phải. Cũng như có lần đó ở chùa có những cái khóa thiền vào cái ngày rằm của mỗi tháng, thì đã nói rằng là những cái vị mà thuộc về là những cái vị mà hành giả đi đến chùa để hành thiền, tại vì cái ngày đó là cái khóa thiền tích cực, thì có những người ta cứ bỏ xuống bếp để mà người ta làm việc ở dưới bếp. Mà chúng tôi là cái người mà là quản lý về cái vấn đề đó, chúng tôi mời cái người đó lên là chúng tôi nói rằng là ở bếp đã cắt cử đủ người rồi, còn hôm nay quý vị đi qua đây hành thiền thì chỉ biết đi đến đây hành thiền thôi. Nhưng mà cái người đó đang cứ nói rằng là chúng tôi mới đầu là chúng tôi nói rằng cái người này không có tỉnh, không có tỉnh, có nghĩa là không có tỉnh giác, như là không biết cái phận sự của mình là từ ở bên kia qua bên đây để làm gì. À, thì thật sự ra lúc đó chúng tôi mới giải thích, là chúng tôi mới giải thích rằng là mình là công quả thì nó tốt, mà công quả nó tốt, nhưng mà ngày hôm nay đó, cái người thí chủ đó, người ta ví dụ như người ta đã sắp đặt cái người đi chợ, cái người nấu nướng, rồi cái tiền xe cộ, rồi nói chung là người ta có những cái tiền phận sự rõ ràng hết rồi. À, còn mình là một cái vị hành giả thì mình phải có sự tỉnh giác. Thành ra quý vị thấy rằng mình tu tập đó, cái phận sự của mình, được cái sự tỉnh giác của mình phải biết nó có thích hợp hay là không thích hợp. À, chứ chúng ta nhiều khi đó, chúng ta nghĩ rằng cái gì cũng là thiện pháp, thì đúng, đối với những cái lúc nào chúng ta tạo những cái gì mà nó đem lợi ích cho mình, cho người, à, thì đó là cái tâm thiện. Nhưng mà chúng ta phải biết cái gì nó thích hợp hay là không thích hợp, hoặc là đối với cái sự đi đúng của mình cũng vậy, à, cái sự đi đúng của chúng ta cũng vậy. À, có thể rằng là nói về cái hành tướng của chúng ta, một cái người đó, mà chúng ta tu tập, khi mà chúng ta hành thiền, không phải là hết cái giờ hành thiền rồi thì tâm của chúng ta, tâm của chúng ta nó buông lơ qua cái cảnh này cảnh kia. Thường thường nó, quý vị thấy rằng chúng ta hình như là hầu như mọi người, ngay cả những người ngoài đời cũng vậy, ngay cả những người ngoài đời cũng vậy. Chúng tôi muốn nói về cái điều này nè. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái người học sinh, khi mà vừa tan mùa thi thì sao, thì bài vở người ta bỏ qua bên hết. À, cũng vậy, đối với những chuyện hành thiền, sau cái thời gian mà hành thiền rồi, cũng như là sau một tiếng hành thiền rồi, thì gặp ai thì nói chuyện với người đó, hoặc là đi đứng nó tung tăng v.v. thì cái điều đó nó sẽ làm cho chúng ta mất đi cái sự tỉnh giác của mình. Ở trong có những vị dưỡng lão, người ta gọi là chúng ta tu tập, nếu mà nói về tỉnh giác thì phải có cái hành tướng tỉnh giác. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi chúng ta đi, chúng ta cũng đem cái đề mục thiền chúng ta đi. Khi chúng ta về, chúng ta cũng đem cái đề mục thiền chúng ta về. À, đó thì mới gọi là cái người mà có cái hành tướng tỉnh giác. Ở đây đem cái đề mục thiền đi hoặc là đem cái đề mục thiền về có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là khi mà chúng ta, cũng như là khi mà chúng ta hành thiền không, hết cái thời gian hành thiền rồi, thì chúng ta đứng dậy, chúng ta đi giải lao, hoặc là chúng ta đi cho nét vân vân, nhưng mà chúng ta cũng phải đi ở trong chánh niệm, là chúng ta cũng phải đi ở trong cái đề mục thiền của mình, à, đi ở trong cái đề mục thiền của mình, chứ không phải là khi mình đứng dậy mình vũ bỏ một cái một. Cái vị có cái vị trưởng lão ở bên Miến Điện, cái vị đó nói rằng là cũng như là mình, cũng như là đem cái đề mục thiền đi và đem cái đề mục thiền về, nó cũng giống như là khi mà chúng ta đến với một cái bảo tháp để mà đảnh lễ tá lợi của Đức Phật, thì những cái thí dụ như là những cái giày dép hoặc là những cái vật mà cầm ở trên tay thì chúng ta phải để lại ở dưới cầu thang để mà bước lên một cái điện thờ. Nhưng mà chúng ta để những cái vật đó xuống, nhưng mà đối với những cái đề mục thiền thì chúng ta vẫn giữ ở trong tâm, y như là mình đang cầm một cái cây đèn dầu hay là mình đang cầm một cái hương hoa để đến cúng dường của sáng lợi của Đức Phật, hoặc là cúng dường thiên thân của Đức Phật. Vậy thì quý vị thấy rằng á, cái nói về cái sự tỉnh giác á, mình quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không? Dạ, cảm ơn quý vị. Thành ra quý vị thấy rằng nói về cái sự tỉnh giác này, chúng ta có được cái sự tinh rồi, có được cái niệm rồi, có được định rồi, chúng ta phải có thêm là cái sự tỉnh giác. Đây là những cái phần sự của cái vị hành giả, hoặc là những cái những tốt đẹp. Quý vị thấy rằng tại sao mà chúng tôi nếu mà nói về cái phận sự thì có rất là nhiều cái phận sự, nhưng mà sao chúng tôi chọn về những cái phận sự này để mà trình bày cho quý vị nghe? Xin thưa quý vị,
Tại vì những cái phận sự này là rất là tốt đẹp quý vị. Ngày xưa đó, khi mà chúng tôi chưa có đi tu á, thì lúc đó trong cái ý của chúng tôi á, nó có những cái thập thỏ như vậy nè, nó thấp thoáng á, nó có những cái sự suy nghĩ như là chúng tôi sẽ kiếm một cái nghề gì đó để khi mà xuất gia rồi vào trong chùa để lấy cái nghề đó mà sinh sống. Có nghĩa là lấy cái nghề đó mình không để cho mình ăn cơm của đàn na ứng ý không, mà mình phải dùng cái nghề đó. Nhưng mà dần dần vào tu tập á, dần dần mình biết rằng là những cái nghề đó nó không có thích hợp. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là một cái vị hành giả hoặc là một cái vị thị khu làm sao mà mình có sự siêng năng, tinh tấn tu tập hoặc là trong tâm của mình có niềm hoặc là chúng ta có cái sự tỉnh giác vân vân, thì những cái đó nó là cái phận sự tốt đẹp. Những cái nghề nghiệp phải nói là những nghề nghiệp tốt đẹp làm cho cái con người của mình nó có lợi ích cho hội chúng vân vân. Chứ trước kia đó thì cái điều này nó rất là nhiều cái lầm lẫn, lầm lẫn mà ngày nay quý vị thấy rằng có những cái nơi khác người ta cũng lầm lẫn về cái điều này. Thí dụ như cái phận tự của quý vị tỳ kheo hoặc là cái phận tự của quý vị tu sĩ đó, người ta hiểu lầm rất là nhiều, phải cày cấy hoặc là phải buôn bán, phải làm những cái này cái kia vân vân để có gạo có thóc vân vân. Thì cái điều đó thật sự ra đó, chúng tôi nghĩ rằng nó không cần, mà nó không có những cái phận sự đó, nó không có tốt đẹp bằng một cái vị mà phát triển được niệm hoặc là phát triển được cái sự tỉnh giác. Vậy thì quý vị thấy rằng một cái vị tỳ kheo hoặc là một cái vị hành giả có những cái phận sự mà tốt đẹp như thế thì cũng giống như là một cái miếng ruộng mà có những cái đường dẫn nước, đường dẫn nước nó tốt, nó mạnh, nó sẽ làm cho cái ruộng nó được những cái sự chất lượng. Rồi khi mà có nước rồi đó quý vị, khi mà có ruộng có nước rồi thì phải có những cái bờ đê nó được chắc chắn để chi, để nó giữ nước hoặc là nó để mà nó làm cho đơm hoa kết trái. Vậy thì cái vị tỳ kheo lúc này phải có cái gì? Phải có giới, phải có nhóm, hoặc là phải có tàm và quý. Quý vị thấy rằng ở bên Ấn Độ thời xưa và thời nay cũng vậy, người ta nghĩ rằng là cái nước sông Hằng sẽ rửa sạch được, cái nước sông Hằng sẽ rửa sạch được tội lỗi của chúng ta. Nhưng mà thật sự ra có rửa được không? Không. Nước sông Hằng hoặc là nước sông Ganga cũng không thể mà rửa sạch được cái tội lỗi. Nhưng mà ở trong Phật giáo này có cái nước mà rửa sạch được tội lỗi của chúng ta, đó là cái nước gì quý vị? Nước giới. Có nghĩa là một vị mà tu tập có giới sẽ ngăn ngừa hoặc là sẽ diệt trừ được những cái phiền não, những cái phiền não của chúng ta. Quý vị thấy rằng hoặc là ở trong Pháp Cú Kinh có cái hương nào mà hương giới đức quý vị? Hương giới đức sẽ tung bay ngược chiều gió. Còn những cái hương của cái loại rễ cây này hoặc là của cái bông hoa kia, của cái cành cây nọ vân vân, nó chỉ tỏ ngát hương thơm theo cái chiều của chiều thuận của gió thôi. Còn cái hương của giới đức đó là nó thấu suốt cõi đến nỗi là những cái cõi phạm thiên hoặc là cõi chư thiên cũng đều biết được. Chẳng hạn như quý vị thấy rằng đối với ngài Cát Xá Bá, cái hương giới đức của ngài nó thông thấu đến đâu đến cõi trời luôn nha. Cái hương của giới đức đó, quý vị thấy rằng nó thông thấu đến cõi trời của mình. Thường thường chúng ta học quý vị thấy rằng cái quy trình lúc nào nó cũng là giới và định và tuệ. Khi nào chúng ta tu tập, nó thường thường nó cũng bắt đầu bằng cái điều đó. Nhưng mà ở đây chúng tôi nói về cái điều mà mình tu tập khi mà mình có niệm, có định, nói chung là mình hiểu biết được thì cái sự tu tập về giữ giới của mình á, nó sẽ được tốt đẹp rất là nhiều. Cũng như chúng tôi đã từng nói với người Phật giáo á, những cái lời của Đức Phật á, duy trì được tới ngày nay á, không phải là nhờ một cái vị tỳ kheo giữ giới không, mà phải có cái vị tỳ kheo giữ giới rồi có định, có trí À, thí dụ như vị thấy rằng có những người người ta tu tập, người ta giữ giới không, mà người ta không có sự hiểu biết. À, thành ra người ta thấy ai làm cái điều này điều kia cũng chê trách, à, cũng chê trách cái người đó như thế này như thế kia. Nhưng mà thật sự ra là có nhiều người người ta chưa có hiểu biết nhiều. Thí dụ như ở bên Thiền Tông, người ta nói rằng là người ta kể cái câu chuyện mà nói về hai cái vị huynh đệ đi ở ngang một cái con suối, rồi thấy một cái người phụ nữ chết đuối, rồi cái người kia thì cứu, cái người còn lại thì cằn nhằn. À, thì quý vị thấy rằng cái người ta cứu rồi, người ta để ở bên đó, để ở bên bờ suối rồi, à, nhưng mà cái người không có cứu thì cứ để cái điều đó nó ở trong tâm, rồi cằn nhằn. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi muốn nói rằng không phải là mình bác bỏ vị đó, nhưng mà chúng ta tu tập, chúng ta biết rằng những cái điều đó mình không có phạm. À, hoặc là quý vị thấy rằng có những vị người ta đã phạm cái điều học đó, nhưng mà người ta đã cắn hết rồi. À, quý vị tự nghĩ một cái vị tỳ kheo 227 giới, làm sao mà mình giữ được trọn vẹn quý vị? Làm sao mình giữ được trọn vẹn? Quý vị thấy không? Một cái vị tỳ kheo khi mà ngồi xuống mà không có chánh niệm mà ngồi xuống cũng phạm lúc cát ái. Khi mà đi mà đầu nhìn quảnh tớ quảnh luôn cũng phạm lúc cát ái. Quý vị thấy sơ hở là phạm. À, thành ra quý vị thấy rằng mình rất là khó giữ được quý vị. Nhưng mà cái người mà người ta phạm, người ta đã sám hối, hoặc là người ta đã có cái sự giải tội rồi. À, giải tội rồi. Thành ra quý vị thấy rằng lúc đó là cái người ta đã thanh tịnh lại. À, thành ra ở đây nếu mà một người mà giữ giới rồi có cái trí nữa thì cái người đó sẽ tu tập. Mình thấy cái cuộc sống tu tập của người đó rất là an thông quý vị. Thật sự ra quý vị thấy rằng rồi nếu mà nói về cái sự mà tu tập mà cái người mà chúng ta tu tập mà chúng ta giữ giới thì cái nhân gần mà để mà chúng ta có giới có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta phải có tàm nhũi, là chúng ta có tàm nhũi. Hai cái pháp này nó sẽ làm cho giới của chúng ta được vững vàng. Có nghĩa là sao? Tại sao mà mình không phạm giới gì? Tại vì mình có cái sự hổ thẹn là tàm, và mình có cái sự ghê sợ về tội lỗi, cái đó là quý. Thì nhờ hai cái chi phần này nó sẽ làm cho giới của chúng ta được giữ, được trong sạch. Thành ra một người mà không có cái sự hiểu biết cái nhân gần hoặc là cái nhân xa, một người mà không có những cái sự hiểu biết này thì người đó tu tập giữ giới cũng được, nhưng mà nó cực nhọc hơn cái người mà có cái sự hiểu biết. Vậy thì đối với cái đời sống mà chúng ta tu tập đó, khi mà chúng ta có được cái thửa ruộng, chúng ta có được cái đường dẫn nước tốt đẹp, thì lúc bấy giờ chúng ta phải làm sao mà chúng ta có cái bờ bao, chúng ta có một cái bờ bao nó được vững chắc. Cũng vậy, một cái vị tỳ kheo khi mà gặp được giáo pháp của Đức Phật, được sanh lại làm người, rồi được gặp giáo pháp của Đức Phật, rồi đời sống này mình không có bị chi phối bởi cái sự chiến tranh hoặc là những cái thiên tai vân vân. Nói chung là còn cái sự thích hợp, còn cái sự thuận lợi cho cái việc tu tập, thì chúng ta phải tranh thủ chúng ta làm sao mà cho cái bờ bao nó được chặt. Có nghĩa là chúng ta phải dùng tàm và quý, hay là chúng ta dùng cái giới hành của chúng ta để mà chúng ta tu tập, để cho giống như là cái thửa ruộng nó làm cho lúa thóc được cái sự liên kết với nhau, được cái kết quả tốt. Thì cũng vậy, cái vị sa môn hoặc là cái vị hành giả hoặc là cái vị tỳ kheo tu tập phải có cái sự hổ thẹn và ghê sợ về tội lỗi, để gì? Để bảo vệ cái bản thể sa môn, Có nghĩa là chúng ta để bảo vệ những cái điều tốt đẹp, thì cái điều tốt đẹp nó cũng từ cái cấp độ thấp lên cái cấp độ cao. Ví dụ như là chúng ta bảo vệ giới hoặc là tà nhũi, để chúng ta bảo vệ cái niệm, cái định, cái trí tuệ của chúng ta, hoặc là nói hơn nữa là cái bản thể của vị sa môn, cái đời sống của vị sa môn, cái đời sống của vị hành giả, đời sống của vị tỳ kheo, hoặc là để đạt đến đạo quả niết bàn. Chứ chúng ta không phải là giữ giới để cho người này khen, hoặc là người khác tán dương, hoặc là không phải gì một cái điều gì hết, mà chúng ta giữ giới để chi? Để chúng ta thành tựu những cái phẩm hạnh cao quý. Cái điều này không khéo đó, mình sẽ dễ bị lầm lẫn với mình. Ví dụ như có những cái trường hợp đó, có những cái trường hợp đó thì thấy rằng có những người đó, người ta giữ giới đó, thì không biết là người ta suy nghĩ như thế nào. Mình không biết rằng là người ta suy nghĩ như thế nào, nhưng mà người ta cứ khăng khăng, người ta khăng khăng rằng tu tập thì không có cần làm cái gì hết, trước tiên là phải có sự chỉ dẫn. Thì thật sự ra quý vị thấy rằng đối với bất cứ một cái trường thiền nào cũng vậy, hoặc là bất cứ một cái nơi nào tu tập cũng vậy, cũng đều đi theo cái quy trình của giới định tuệ, chứ không có một cái trường hợp nào mà đi tắt hết. Nhưng mà cái sự giữ giới để chi? Để cho tâm của chúng ta nó trừ được cái sự bất hối, để chi? Để chúng ta tiến hành thiền định hoặc là thiền minh sát cho nó được tốt, cho nó được vững chắc. Chứ không phải là chúng ta giữ giới để được cái sự tán dương, hoặc là không phải là để chỉ ngừng lại ở đây, thành ra chúng ta giữ giới được là tốt rồi, chúng ta phải tiếp tục chúng ta học hoặc là chúng ta tu tập thêm, nhờ như vậy mà nó mới bảo vệ được. Chứ không thôi nếu mà mình dừng lại ở đó thì đến một cái lúc nào đó, đến một cái lúc nào không khéo thì chúng ta cũng bị quay trở lại như một cái người mà không có giới. Rồi khi mà chúng ta hoàn thành được những cái chi phần này thì chúng ta sẽ được những cái quả báo lớn, Thật sự ra người thấy rằng tại sao mà nói về cái người nông dân, người ta gieo cái hạt lúa giống xuống, rồi người ta đạt được nhiều cái hạt lúa nữa. Thì nhờ vào cái gì vậy? Nhờ vào cái miếng ruộng đó, nó có đường dẫn nước tốt, có bờ đê để mà nó bao bọc, nó giữ nước, hoặc là nó giữ phân, hoặc là nó ngăn cản những cái gì mà tác hại đến cái khu ruộng, tác hại đến khu ruộng. Thì cũng vậy, tại sao mà cái người cư sĩ mà cúng dường hoặc là tạo phước đến cái vị tỳ kheo hoặc là đến tăng chúng mà được cái quả báo lớn như vậy? Vì rằng những cái vị đó khi mà tu tập thì nếu mà do cái sự mà phát triển được niệm, được định, được trí tuệ hoặc là được đạo quả, thành ra chính vì cái điều này làm cho cái người đó được cái quả báo lớn. Thành ra chúng ta thấy rằng tăng chúng như là phước điền của chư thiên và nhân loại. Thì ít nhất quý vị thấy rằng thường thường ít nhất là mình cũng ít nhất là một cái người mà người ta cúng dường đến tăng chúng, người ta được những cái quả báo. Thí dụ như quý vị thấy rằng tuy rằng mình không có gặp được Đức Phật, không có gặp được những vị thánh tăng đệ tử của Ngài, nhưng mà mình vẫn còn gặp được những người mà người ta đang cố gắng, người ta tu tập ở trên con đường giải thoát, hoặc là người ta đang cố gắng để mà người ta đè nén tham sân si, hoặc là người ta đang cố gắng làm những cái phước thiện. Có nghĩa là cái vị ấy đang đi ở trên cái con đường giải thoát. Thật sự ra cái vị ấy cũng như có những lần mà chúng tôi giải thích cho những cái người người ta đi đến chùa, người ta cúng dường, thì người ta mới nói rằng là chúng con làm từ thiện. Làm từ thiện rồi chúng con lấy cái phước đó chúng con hồi hướng cho cha mẹ chúng con đã quá giảng. Thì như vậy á, thì nó không được hay sao? Phải đi đến chùa gặp những vị tu sĩ để mà làm phước thì mới đủ cái kết quả. Tại sao? Tại sao các vị sư hoặc là bất cứ một cái chùa nào cũng nói về cái điều này? Thì kính thưa quý vị, đối về cái sự mà cúng dường, đối với cái sự cúng dường bố thí, thì mình muốn cúng dường bố thí đến một cái đối tượng nào cũng được, đến một cái đối tượng nào cũng được. Nhưng mà nói về cái quả báo, nếu mà nó cao thấp đó, là nó khác nhau. Thì người ta mới hỏi chúng tôi là tại sao khác. Thì đối với ví dụ như những cái trường hợp quý vị thấy rằng cái người mà người ta đi làm phước từ thiện cho những người mà bị thiên tai bão lụt, hoặc là những cái trẻ em mồ côi vân vân, thì quý vị thấy rằng những người này là người ta đang cái gì vậy? Người ta đang bị những cái thành quả, người ta đang bị những cái quả báo đó, người ta đang bị những cái quả báo đó, thành ra là một cái điều khác. Rồi những vị tu sĩ mà người ta đang tu tập lại là một cái điều, là một cái gì khác. Có nghĩa là một người đang hưởng quả và một người đang gieo nhân. Thì khi mà mình tạo phước vào một trong hai đối tượng đó thì nó có một cái điều khác chứ gì, nó có cái quả báo khác nhau. Cũng như đối với mình ban tặng, mình cho đến một cái người mà thí dụ như là một cái người ăn xin, và mình cho đến một cái người mà người ta đang đi học, người ta đang dày công, người ta học tập vân vân, thì quý vị thấy rằng hai cái trạng thái nó khác nhau. Hai cái trạng thái nó khác nhau. Vì ví dụ như chúng ta cho đến cái người mà ăn xin đi, thì vì cái lòng gì? Vì lòng bi mẫn, vì lòng bi mẫn. Còn quý vị thấy rằng mình cho đến cái người mà người ta đang ra sức, người ta đi học, làm với cái tâm gì vậy? Mình thấy rằng cái đó là cái lý tưởng, cái người đó người ta đang có cái sự phấn đấu, đang có một cái lý tưởng vân vân. Thì cái kết quả của hai cái đối tượng đó nó khác nhau. Thì cũng vậy, khi mà mình làm những cái tổ chức từ thiện, thì nó là một cái điều khác. Rồi đối với những vị tu sĩ, ví dụ như mình bây giờ mà nói về mà một cái điều mà ví dụ như là nó cấp nhất đi, dù sao thì mấy vị này cũng đang còn duy trì cái hình tướng. Quý vị thấy không, có nhiều cái tổ chức đó, người ta diễn đạt cái này diễn đạt cái kia, người ta còn mướn người để mà mặc những cái trang phục thời xưa. Ví dụ như quý vị thấy rằng là có những cái chương trình mà đại hội đi của nước này nước kia, người ta phải sao phải coi nam thanh nữ tú nào đó, thì tôi dán người coi được. Rồi người ta mướn mấy người đó mặc một cái bộ đồ truyền thống, mặc một cái bộ đồ truyền thống, cầm những cái quạt truyền thống của nước người ta, thì người ta phải bỏ tiền ra, người ta mướn để mà người ta tạo dựng lại cái hình ảnh ngày xưa. Còn ở đây dù ít dù nhiều gì á, quý vị thấy rằng vẫn còn hình tướng của những vị tu sĩ. Thành ra mình nói một cái điều mà bình thường nhất là chúng ta cũng đã gieo trồng được cái phước báo trong đó. Gieo trồng được cái phước báo trong đó, thành ra những cái điều này nó là những cái điều nó khác hơn. Vậy thì quý vị thấy rằng là đối với khi mà một cái người mà người ta làm ruộng, người ta làm cái khu ruộng đó nó được tốt rồi, nó được tốt mà đầy đủ rồi, cuối cùng người ta thu hoạch được lúa nó theo như cái ý muốn của người ta, đạt được nhiều cái lợi ích. Thì cũng vậy, khi mà một cái vị hành giả, một cái vị tỳ kheo tu tập, nếu mà đạt được những cái có những cái phận sự tốt đẹp của mình, rồi có được những cái bờ bao, những cái bờ đê mà bao bọc, hoặc là nói như là có được giới định tuệ, thì sẽ có được những quả báo lớn. Đó là cũng như ở trong kinh văn có đoạn nói, cái vị đó nếu mà thiết tha tu tập thì có thể sẽ đắc được đạo quả ở trong kiếp này. Còn nếu mà đắc không được đạo quả trong kiếp này, có những thời gian không có bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện, thì cái do cái công đức tu tập của cái vị đó sẽ trở thành một cái vị Phật độc giác. Còn nếu mà không trở thành một vị Phật độc giác, thì ở trong một thời gian sau gặp được những bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện, thì cũng trở thành một vị thanh, một vị tinh văn. Hoặc là nếu mà không được như vậy, thì cái vị đó là do cái công đức tu tập như vậy và cũng sanh lên ở cõi chư thiên. Và khi mà sanh lên cõi chư thiên thì cũng có duyên lành để đắc được đạo quả trên cõi chư thiên, vân vân. Thì quý vị thấy rằng do cái công đức tu tập, cái công đức tu tập đó thì đến một lúc nào nó đầy đủ duyên lành để trở thành một A-la-hán, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do vậy mà cái người cư sĩ, cái người cư sĩ cúng dường đến những cái vị mà đạt được những cái quả vị lớn đó, thành tựu được rất là nhiều cái phước báo. Như ở trong thời Đức Phật thì chúng ta nghe thì chúng ta đã thấy rồi, có những người chỉ cúng dường một chén cháo hoặc là một cái miếng cơm cháo mà sanh lên cõi chư thiên, rồi từ cõi chư thiên xuống nghe Đức Phật thuyết pháp nữa, và cuối cùng là chứng đắc được đạo quả trên cõi chư thiên luôn. Đó là những cái sự mà thu hoạch được quả báo cực kỳ lớn của cái người mà đã gieo cái hạt giống vào cái cửa ruộng. Cũng vậy đối với người cư sĩ gieo cái hạt giống, có nghĩa là cúng dường bố thí đến những vị sa môn và nam môn, thì sẽ được nhiều cái kết quả lợi lạc lớn. Đây là những cái ý chúng tôi xin được trình bày ở trong cái thời khóa ngày hôm nay. Chúng ta chưa tăng kính thưa quý vị, thời khóa ngày hôm nay thì đến đây cũng vừa đủ với cái thời gian, nên chúng tôi xin được biết là những cái phần phước nào mà chúng con đã vào được, xin thành kính danh đến chị Tôn Đức Tăng, kính chia cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam tín nữ, mong rằng quý vị luôn luôn được an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên lựa trong mọi muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên nổi xung quanh chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà quý vị. Mong các ngài hưởng được phước này để tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia điều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong mạng để uống lòi quan hỷ tỏ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầy nhá.
Thank you.
xin chào tất cả quý vị. Tôi hy vọng rằng hôm nay tình trung quốc còn mở đầu cho quý vị ngày hôm nay sẽ được cái chủ yếu và sự bao phát và tốt trong đời cho con tôi được sống những sự bao phát phát tâm của ngài.
Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, giờ tôi được chứng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Đức Hạnh, cảm ơn quý vị đã cùng đại chúng. Dạ, kính bạch thượng tọa, quả thật thì chúng ta thấy ở trong trên cái tinh thần đó là một cái chúng ta gọi là không làm các cái việc khác. Có thể nói rằng là một cái việc mà chúng ta thấy thực hiện các việc là giữ tâm ý trong sạch sẽ là thực hiện các việc làm không làm các việc ác, thì chúng ta hiểu rồi. Vừa thực hiện các việc làm ở đây có nghĩa là có thể nói rằng các việc làm này là một vấn đề mà chúng ta nghĩ là nó xuyên suốt. Hay là chúng ta gọi là tôi nghe tức là tu tập các hành đạo hay là thực hiện các hành đạo cũng vậy. Thì có thể nói rằng là các hành đạo ở đây chúng ta thanh là tâm ý nó là một việc, đó chính là chúng ta có một tính cách thiền định nhưng phải tu tập các hành lạnh ở đây, tức là các hành lạnh nó nhiều, chẳng hạn như là quân nhạc kỹ nhạc quá thú, tức là tập phúc hành tâm, chúng ta thực hành thiền, đó là một việc mà nó khác hơn không làm các việc khác và thực hiện các việc làm. Đó được liệt kê, có thể nói rằng nếu chúng ta chỉ thanh lọc tâm ý á, một cái câu mà có thể nói rằng là cái câu này là chúng ta nhớ nó là một cái sự bao hàm cho cả những cái lời dạy của Đức Phật, tức là tâm hạnh chính điển, tức là không làm các việc khác, thực hiện các việc làm giữ tâm ý trong sạch để tu tập các hành lành hay thanh lọc tâm ý. Cái sự thanh lọc tâm ý ở đây nó là một cái đỉnh cao của tinh thần hay là đỉnh cao của sự tu tập. Nó chính là cái sự tu tập để đoạn khổ, nhiệt khổ hay là sự tu tập để chứng đắc các tầng thiền. và đó chính là chúng ta thấy là thánh Quan Thế Thiên định và các thanh lậu ở thanh là lậu tâm ý đây, tức là có thể nói rằng là nó là một nơi mà để phát huy cái trí tuệ nó cao độ, nó cao độ nhất, mà từ đó cho nên mới sanh từ phiền não. Thì kính bạch thượng tọa, có thể nói rằng là ở trong cái tu tập cái hành lạc như là chúng ta làm các công đức thiện sự, như chúng ta thấy nước ở cái ruộng hay trong cái ví dụ này, tức là ruộng nó luôn luôn hàm chứa rất là nhiều cái thứ ruộng đó, nó có đủ khả năng để mà làm cho các hạt giống nó có thể khởi sinh ra. Thì hạt giống như thế nào cũng như thứ ruộng nó ban cho cái khả năng chúng ta có thể sản xuất được nhiều, chúng ta có thể làm ra nhiều cái vật phẩm. Thì cũng vậy, quả báo lớn nó nhiều một cái thừa ruộng thì đó là một cái rất là trọng, nhưng điều mà cũng phải có người làm ruộng, cũng phải có người cài, cũng phải người thấy, chứ không thừa ruộng nó không có gì, nó chỉ là cái thừa ruộng thôi, nó mang lại cho chúng ta. Thì cũng phải các hành lành ở đây, chúng ta thấy giữ tâm ý trong sạch nó là một việc, những cái việc thứ hai là chúng ta phải làm cái công đức. Công đức là điều như vậy, chúng ta thấy bây giờ thì đối với các vị thánh thì các ngài không có phải là tạo các cái hành lành, nhưng các ngài cũng vẫn làm các cái chúng ta gọi là cái hành lành đó, cũng phải gọi cái hành lành đó, tức là ví dụ như bây giờ là chúng ta thấy ngài sẽ có ngày cũng phải dùng mọi cái hành động của mình để báo ơn cho vị sư già mà để cho ngài một cái giá không. Rồi hay là chúng ta thấy chính Đức Phật để lại cái hạnh lành, tức là ngài chăm sóc đối với phụ vương của mình. Bây giờ phút cuối cùng mà chính Đức Phật ngài là cái hạnh lành đó, thì chính là một cũng là cái điều hạnh lành. Hay là chúng ta nhớ rằng như điều cái hạnh lành của các ngài nó không có trả quả, nó không có đưa ra một cái quả sinh y đời sau, hay hoặc là cái hạnh lành này đối với chúng sinh làm á, thì cái hạnh lành này có thể được kể ra, đó là các hành lành của các công đức thiện sự như là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, thiết pháp, tinh pháp, thì cũng được công đức của mình. Và là các công lành, tức là chúng ta không có tức là chúng ta gìn giữ các cái giới luật, các cái giới hạn nó được tốt đẹp. Thì hoặc là chúng ta có một cái tâm hết sức là tốt đẹp đối với cả đại chúng sinh, vâng thôi. Thì không làm việc ác thì chúng ta hiểu, còn ở đây thanh lọc tâm ý của chúng ta, có lọc tâm ý đây chính là chúng ta có cái sự tu tập về thiền quán, chẳng hạn như tu tập về thân thọ tâm và pháp quán, hay là có sự tu tập về vô thường, về khổ não, về vô ngã, hay là về ý tu tập để thanh lọc tâm. Thanh lọc tâm ý đây có nghĩa là không làm được, tức là phải có cái đặc niệm, một đặc định để cho tâm của mình không có có bị phiền não đó, nó lượng đục. Cái lượng đục đó chính là phiền não, mà nó thanh lọc cái lượng đục đó chính là cái gì, phải có sự tu tập của thiền quán hay thiền chỉ để tâm được đình chỉ lại, sẽ tâm đặc bị sạch trừ, sẽ tâm bị lộ khỏi. Thì lúc đó nó đúng vừa từ là tức là thanh lọc, tức là nó đã lọc sạch, nó được tinh khiết thanh khiết đối với cái phiền não không còn nữa. Sau phiền não đó đang được tâm của chúng ta nó có một cái sự vững mạnh tu tập. Thì cái một cái vấn đề này là nó khác hơn các cái hành lành người ta tạo một cách liên tục, còn ở kia chúng ta giữ cái tâm của chúng ta làm sao mà không cho nó khởi sanh phiền não. Còn các hành lành này có thể có quả đối với phạm phu của chúng ta tạo tác, còn đối với phật thánh thì không trả quả, nhưng cũng vẫn là cái hành lành, nhưng cái tâm đó vẫn là cái tâm tốt, cái tâm đó vẫn là cái tâm tốt, bởi vì tâm thiền đó là thiền tâm hay là đại tố tâm, đại thiện hoặc là đại tố. Thì chúng ta thấy là nó có một cái vấn đề mà xem người nào làm việc thiện việc lành thì đó cũng là chúng ta đã và đang thanh lọc tâm của mình, chẳng hạn như tâm của chúng ta ví dụ như bố thí thì thanh lọc tâm của chính mình, đó chính là chúng ta đã khắc trừ đi cái theo chúng tôi là kêu kiếp quản sẻ cái tham hại của mình, chấp thủ của mình. Thì đây chính là cái gì? Đây là một sự thanh lọc ngược lại rồi chứ. Dạ, những điều mà chỉ như cái sự thanh lọc đó, nếu như chúng ta có cái tâm thanh lọc tốt đẹp thì tất cả các hành lạnh nó sẽ có được. Hay là những điều tùy sở ở đây, tức là chỉ nó nhân ra, tức là có sự phân biệt, nó khu biệt riêng. Cái sự thanh lọc tâm ý, đây nói về cái thiền định và cái sự tu tập cái hành lạnh, đây đó là cái việc mà chúng ta làm các công đức thiện sự, nói chung là tâm quá. Cho nên cái sự thanh lọc tâm ý là khi mà chúng ta không có năng sở của hành động hay của việc làm mà chúng ta chỉ có đối diện với chính mình, thì tu tập quay về chính mình và một mình ở đó để kiểm soát, ở đó để canh chừng, ở đó để có một cái sự tu tập, thì quả thật cái sự thanh lọc tâm ý này là một điều hết sức tốt đẹp, nó cao cả nhất. Bởi vì chính cái sự thanh lọc tâm ý này không còn hệ thống, không còn nếu chúng ta tu tập thanh lọc tâm ý một cách rốt ráo và đầy đủ thì nó không còn quả sanh ý ở đời sau, còn các hành là tức là còn phải tới luôn. Nếu như chúng ta làm bằng tâm đại thiện thì sẽ trả quả thiện, nếu mà làm bằng tâm thiện sắc giới thì cũng trả quả thiện sắc giới, làm tâm thiện vô sắc giới thì cũng trả quả thiện vô sắc giới. Sau đó là các cái hành lạc vân vân. Thì cái bạch thượng tọa có đôi điều xin trình bày câu thổ luận đầu tiên là như vậy. Nếu có điều gì cần bổ sung thì cứ cùng quý ngài. Nam mô Bổn Sư Thích.
Sau khi kết thúc chương trình đầu tiên, xin mời sư đoàn tâm hương có nghe được. Nếu sư đoàn tâm nghe được, chúng ta sẽ xin thỉnh sư đoàn tâm có thể trả lời cái câu thứ số hai. Nhưng một tuần nữa xin được hỏi là chúng ta ở sắp tâm có nghe được không?
Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe được không vậy? Nãy giờ chúng tôi không nghe được cái gì hết. Rồi, Nam Mô Bổn Sư Thích, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá, thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Phật Tổ Giác Đẳng, Phật Tổ Tuyệt Nguyện, Đại đức Minh Hạnh cùng với Tôn Đức đang hiện diện trong tâm. Xin chào với cô Tôn Nữ và xin chào với chị Nam Vĩnh Lễ. Thật sự ra nãy giờ thì cứ chạy ra chạy vô thì đừng mẹ bị ngát mấy bữa dài là yếu, rất là yếu, rất là khó sử dụng, nghe cũng không được mà máu cũng bị đứt quãng. Thấy là quý vị DM cho chúng tôi thì gọi là thỉnh chúng tôi thảo luận, nhưng lại là khi mà cầm mic lên thì nghe tụi tòa tị quyền còn cầm mic còn nói chuyện, cho nên là cũng không nói được gì. Bây giờ thì hy vọng là chúng tôi nói người quý vị nghe được, nghe rõ tốt. Để kinh thảo luận cái câu số 2 mà thượng tọa Nhất Đản nêu, là câu số 2 nữa là người mà chuyên tu cho bản thân có cống hiến gì cho đời chăng, thì con nghĩ ở trong Phật giáo đó thì một điều đó là ở bên truyền thông Phật giáo Bắc Tông họ gọi là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Thì đối với cái một cái người mà tự một người mà tu trong Phật giáo ngày nay đó thì chúng ta thấy đặc biệt bên truyền thông Phật giáo Bắc Tông đó, thì họ chỉ nói rằng cái việc mà lăn xả vào đời, lăn xả vào đời thì quý vị thấy rằng họ làm các cái công tác từ thiện, hoặc là thậm chí họ tụng kinh bái sám cầu an cầu siêu, họ xem như là cái việc đó là việc mà gọi là giúp ích cho đời, giúp ích cho đời. Thật sự đó thì mình thấy rằng ở bên ngoài mình thấy như rõ ràng là mình làm những cái công việc đó, nhìn về cái góc độ ở bên ngoài đó thì mình đang làm lợi cho tha nhân đó, lợi cho tha nhân đó. Nhưng mà cái lợi đó thì nó cũng chỉ có một phần đó. Theo chúng tôi nghĩ rằng nó cũng chỉ có một phần chứ nó không có trọn vẹn được, bởi vì đối với một cái người tu đó, với cái truyền thống mà đối với một cái người tu là dựa trên truyền thống mà nói đó, thì tự lợi trước tự lợi sau mới lợi tha. Trước tự lợi ở đây á là mình phải chuyên tu, phải lo cái việc mà thực hành giáo pháp của Đức Phật. Cũng như trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật này nói là dù mình có làm lợi cho nhiều người cũng không quên phần tự lợi. Tự lợi ở đây nói đến cái việc mà mình chuyên tu, nói đến cái việc chuyên tu, mình khuyến khích hay là mình tạo điều kiện cho người khác tu, mà mình không tu thì mình cũng không được lợi gì hết á, nhiều. Cũng như mình nói rằng cái việc mà mình khuyến khích người khác bố thí, nhưng mà mình không bố thí cúng dường, thì may ra thì cái quả đó mình có thân biến đông, có thân bằng biến thuộc đông, có những người đầu chúng đông, nhưng mà mình cũng không có được hưởng được cái phước ta gọi là cái phước hữu lậu. Cũng như vậy thôi, với cái điều mà tu tập của chính mình á, thì tu tập với bản thân á là điều mà hết sức cần thiết. Dạ, rất cần thiết. Ví dụ như chúng ta thấy rằng tu hành có hai cái cách chọn. Một là mình chọn cho mình dựa trên pháp học, dựa trên pháp học là hiểu biết Phật pháp theo cái kiến văn của mình, để trùng tiên giảng dạy lại cái lời dạy của Phật cho mọi người nghe, tu hành theo được lợi ích. thì dựa trên cái chiến văn, cái sở học của mình để hiểu biết Phật pháp cho đúng, thì mình mới có thể truyền đạt cho người khác có được cái lợi ích đó. Nhưng mà nếu như một vị mà chuyên về hành thiền, nỗ lực hành thiền tu tập đó, chúng ta thấy nhìn cái mặt ở ngoài thì có lẽ là vị này cũng không có lăn xả vào đời, cũng không có làm cái việc gì như là cái cách nhìn của xã hội ngày nay gọi là mình là gọi là theo cái cách là làm lợi ích cho đời. Xã hội ngày nay là nói là mình là làm từ thiện, làm cho từ thiện thật nhiều, làm việc này việc kia là lăn xả vào đời đó, thì xem như là một cái công dân tốt, một cái người tu sĩ tốt, nghĩ như vậy. Nhưng mà chúng ta biết rằng với một cách nhìn truyền thống á, thì thật sự ra cái người mà tu tập cho bản thân á, cái người đó ở yên lặng một chỗ nhưng mà trao dồi cái nội tâm của mình, thì giờ mình nói đến cái gì đó mà cái người đó mà cái vị hành giả đó, cái người đó mà có thể thành tựu được một chút công phu tu tập gì đó, hoặc là ít ra cái vị đó khởi toát lên một cái hình ảnh của một cái vị chân tu, của một cái vị mà chuyên trao dồi ở nội tâm đó, tức là về phần nội tâm đó, vị ấy rất là vững chắc, thì nó cũng toát lên cái niềm tín tin cho những người xung quanh. Bởi vì các vị ấy, quý vị thấy rằng nhiều khi cũng không có nói giảng dạy gì nhiều, nhưng mà nó cũng làm lợi ích. Chúng tôi nhớ cái câu pháp cú mà Đức Phật Ngài dạy rằng lời vô ích ngàn câu vô bổ, bổ ích dầu nhất cứu bổ duyên. Vừa nghe tâm tịnh thanh liền thì ở đây đó thì ví dụ như là đối với một cái người mà nỗ lực chuyên tu đó, thì cái gì đó theo chúng tôi nghĩ rằng họ ít có lăn xả vào đời theo cái cách nhìn của xã hội, nhưng mà họ cũng đã cống hiến lên, cống hiến cho rất nhiều. Bởi vì ít ra đó không làm thì tổn hại đến tất cả chúng sinh khác. Khi khởi cái tâm từ, một cái người tu tập mà cao dầu nội tâm á, họ khởi cái tâm từ và cũng không có phải là lăn xả vào đời, nhưng mà khởi lên cái tâm từ đến với tất cả chúng sanh, hoặc là mong cho tất cả chúng sanh được an vui, ở đó nó cũng đã thật sự là mang đến nhiều cái lợi lạc. Bởi vì từ cái hình ảnh của một cái người mà chân tu đó, một cái vị mà chuyên cao dồi ở nội tâm đó, thì cái vị đó cũng đã nói lên một cái gì đó để cho mọi cái người khác nếu như có duyên lành cũng được kính tin, cũng được kính tin và cũng được quý trọng. Thì từ cái hình ảnh đó đó, từ cái hình ảnh quý vị còn nghe được không vậy? Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe được không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị rất là quý vị rất nhiều. Chúng tôi thấy cái biểu hiện thì lạ quá. Dạ, thì từ cái việc mà một người mà chuyên tâm tu hành á, để mà lo cao dồi cái nội tâm, chúng tôi nghĩ rằng điều đó nó cũng có thể thể hiện cái sự cống hiến của mình vào đời. Bởi vì cái sức tu tập của người đó cũng toát lên cái ta nói là cái đạo đức, hay là nói là toát lên cái từ tâm, mà nhìn cái hình ảnh đó thì người khác có thể kính tin được, người khác có thể quy ngưỡng Phật pháp được, cũng có thể những điều đó. Bởi vì cái pháp học á, là một pháp mà để cho một vị tu sĩ nương tựa. Pháp hành cũng là một pháp mà để cho người Phật, người tu sĩ nương tựa. Pháp học là để củng cố cái tri kiến, nhưng mà pháp hành là một cái phương pháp để thực hành, để trao dồi nội tâm, để thanh lọc nội tâm. Thì chúng tôi nghĩ rằng kết hợp giữa hai cái cái pháp này, pháp học lẫn pháp hành á, thì với một cái người mà chuyên tu đó, một cái người mà chuyên tu á, bởi vì cái tâm mà có chuyên tu rồi đó, thì nói lên những cái lời mà có thể là có đạo đức, có chứa những cái tính chất đạo đức ở trong đó. Và vì vậy đó cho nên là cái điều đó tuy nói ít nhưng mà cũng có nhiều cái lợi ích cống hiến cho ở xã hội. Cho nên là với cái quan điểm mà ngày nay đó, người ta nghĩ rằng là một cái người tu sĩ phải lăn xả vào đời, theo như truyền thống Phật giáo Bắc Tông thì phải lăn xả vào đời. Lăn xả là cái cách của họ là làm từ thiện, rồi hoặc là mở các cái từ thiện này mặc y học, rồi y học cổ truyền, rồi làm thầy thuốc để chữa bệnh cho người ta, rồi làm từ thiện là cho quà này cho quà kia đến với mọi người, rồi thậm chí làm cái việc này việc kia, hoặc là có người nói là tu tế độ đời đó, thì bằng cái sự tụng kinh bái sám, tức là ma chay tang lễ gì đó, họ cũng làm cái chuyện đó, họ xem như là cái chuyện mà cúng tế vào đời, đi vào đời. Thật sự ra thì cái chuyện làm đó về mặt hình thức thì chúng ta thấy nó là có hình thức hiện rõ, nhưng mà cái kết quả đó chúng tôi nghĩ rằng nó cũng không có phải là bao nhiêu. Nếu như cái hình ảnh mà ngày xưa cái truyền thống mà một cái người mà một cái vị hành giả chân tu đó, một cái vị tu sĩ mà chân tu đó, thì dường như là lẳng lặng, rồi tu tập trao dồi nội tâm, rồi sau một thời gian vị ấy thành tựu được quả vị, thành tựu được các cái thiền chứng, thì ở đó nó cũng đã, khi mà cái vị mà đó mà có nói điều kia thì nói trong Phật pháp cũng đã có nhiều cái lợi ích. Cho nên là ngày xưa thì với cái quan niệm truyền thống đó, thì chúng ta thấy rằng là một người mà cống hiến cho đời chính là tự giác trước rồi mới giác tha. Và như vậy thì tự mình làm cho mình được an vui trước, thì mình sau đó thì mình mới làm được an vui cho người khác. Nhiều khi cũng chính vì cái việc làm mà chúng ta gọi là lăn xả vào đời đó, nhưng mà nếu như mà mình không có vững tâm, hoặc là mình không có có trụ vững được á, thì mình cũng bị sa ngã, hay là mình cũng có thể bị tiêu tán cái đời sống tu tập thì cũng chẳng có được cái gì. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng cái kết quả mà chúng tôi nghĩ đó, để mà cống hiến cho đời đó, thì trao dồi cái nội tâm, cái gì mà cống hiến cho đời đó, khi mà mình trao dồi nội tâm á, đúng với cái nghĩa đó, thì cái người đó cũng đã cống hiến cho đời rồi. Dạ, cống hiến cho đời rất là nhiều. Và qua cái câu hỏi của tượng tọa thì con xin có cái ý để chia sẻ ở đây. Dạ, Nam Mô Bất Thai nha. Con xin được phép xuống biết ạ.
Thì nó là dùng phước rất là tốt.
thì nếu chúng ta có thể liệt kê một vài cái trạng thái, một vài cái trường hợp, hay một vài cái phương thức mà bản thân của một vị tu sĩ trở thành một cái phương thức rất là kỳ diệu cho những người hướng tâm, cho những người Phật tử gieo cái hạt giống lực ở trong cái trường hợp nào mà người ta tạo nhiều suất và tại sao như vậy, xin hình ảnh để có thể.
Nam mô Bụt Tài Giả. Một lần nữa con xin kính hành lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Thầy Quyền, Thượng Tọa Phật Tông, Lễ Đức Minh Thành cùng chư Tổng Tăng đang có mặt ở trong đường. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam chính nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được cái điều mà rõ. Kính mặt Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Thì thường thường thì phải nói rằng thật sự là ai cũng nghĩ rằng là một vị vừa mới tu thì tâm thanh tịnh, hoặc là một vị thì khi mà mới trải qua một mùa an cư hoặc là một cái thời gian hành thiền thì cái tâm của vị đó là được thanh tịnh. Thì ai cũng có cái ý cho là như vậy. Nhưng mà thật sự khi mà mình tìm lại là mình học kỹ ở trong giáo pháp thì mình thấy rằng cái tâm mà được thanh tịnh, thanh tịnh phiền não là thường thường là do đâu vậy? Là do một là do cái thiền định ức chế được năm cái chuyện cái, ức chế được năm cái chuyện cái, thành ra cái tâm của vị đó thanh tịnh ở trong cái tạm thời vậy đó. Là cái tạm thời cái lúc đó, cái lúc nào tâm của cái vị đó là có định ức chế được năm cái chuyện trắng thì trong lúc đó tâm của vị đó là được an tịnh ở trong cái khoảng thời gian đó. Rồi cái vị nào mà tâm do có cái trí tuệ tăng lên để bướng nốc hay là để đè nén những cái chuyện cái, những cái hậu hoặc thì cái vị đó là thanh tịnh. Rồi cho đúng là những cái vị A La Hán, những cái vị mà đạt được đạo quả là Niết Bàn thì phiền não được thanh tịnh, được dập tắt. Thì vậy thì quý vị thấy rằng nó có từng cấp độ, một cấp độ một, mà hơn nữa thì thường thường cái điều này là do đâu mà mình biết được cái vị, là do cái căn cơ bằng nhau hoặc là hơn nhau thì mình mới biết được cái điều này. Nhưng mà ở trong cái thường thường thì quý vị thấy là những người cư sĩ hoặc là những người Phật tử, mỗi người là có một cách khác. Ví dụ như có người thì thích là cúng dường cho những vị muốn tu mới tỏ thì khen giới, rồi có người thì thích cúng dường cho những cái vị mà mới vừa trải qua những ngày hành thiền tích cực. Rồi có những người thì là người ta thích cúng dường trước tăng, trước khi nhập hạ và sau khi ra hạ. Nhưng mà những cái điều này thì cái đối tượng bây giờ đó, mình cho rằng là những cái đối tượng đó mới tu hoặc là vừa nhập hạ hoặc là vừa xuất thiền, đúng không? Mình đều cho rằng những cái vị đó là một cái đối tượng thanh tịnh hết đi. Thì nếu mà mình muốn cái phước của mình nó cao nữa, cái phước của chúng ta cao nữa thì nó cần phải có những cái chi phần nào quý vị, nó cần phải có một cái chi phần là cái vật thực của chúng ta cũng như là nó hợp theo lễ đạo hay là không hợp theo lễ đạo. Cái điều này nó rất là quan trọng quý vị. Rồi cái sự cúng dường của chúng ta là phải đầy đủ tâm tư, chúng ta phải đầy đủ tâm tư quý vị. Quý vị thấy rằng khi mà mình thành tựu cái sự bố thí cúng dường, thứ nhất là đối tượng, thứ hai là Phật thí, thứ ba là cái người cư sĩ nó, cái người Phật tử nó phải đầy đủ tâm tư. Thì như vậy thì theo ở trong A Di Đà mới nói rằng là cho 16 quả. Có nghĩa là cái người này thành tựu phước như vậy thì sẽ được những cái sự an lạc, thấy cũng an lạc, nghe cũng an lạc, rồi ngửi cũng an lạc, đúng không? Cuộc đời của quý vị đó nó có nhiều cái quả lành dễ phát sinh lên cái vị đó. Thành ra đó không phải rằng là chúng ta chỉ lấy một cái chi phần nào thôi. Và còn có một điều nữa, những gì cái sự một cái đối tượng nhận, miễn sao người ta an trú ở trong thiện pháp, hoặc là người ta thanh tịnh ở trong tâm của người ta. Thành ra đó, có nhiều khi mình phân biệt thì mình phân biệt là như vậy thôi, nhưng mà quý vị thấy rằng cái đó là do một số người người ta có những tư tưởng như vậy. Còn ở trong thời Đức Phật, quý vị thấy rằng cũng có những cái bài giảng, những cái bài thuyết của Đức Phật. Đức Phật nói là cái sự mà mình cúng dường nó tăng chúng thì cái phước báo nó không thể nào ước lượng được. Có nghĩa là như ví như nước ở trong đại dương, chúng ta không ước lượng được cái nước ở trong đó là bao nhiêu ngàn khối hoặc là bao nhiêu tỷ khối nước ở trong đó. Thì cũng vậy, khi mà mình cúng dường mà mình tác ý đến cúng dường nó tăng chúng thì cái phước báo của chúng ta là không thể nào ước lượng được, không thể nào là chúng ta biết là nó chỗ như thế nào, hoặc là nó chỗ nó bao nhiêu thời gian nó sẽ hết. Do vậy á, khi mà mình cúng dường nó tốt nhất là, hoặc là mình tạo phước tốt nhất đó, là chúng ta nên hướng tâm, là chúng ta hướng tâm đến cái chư tăng là phước điền cao quý, chư tăng là phước điền cao thường. Thì đây là cái yếu tố đầu tiên để cho chúng ta có cái sự thành tựu về cái phước báo. Rồi cái thứ hai nữa là nói về cái nhập thí của chúng ta, cái sự cúng dường, thì cái tài sản bất cứ là một cái vật dụng nào đó mà miễn sao mà chúng ta làm hiệp theo lẽ đạo, có nghĩa là chúng ta không phải do trộm cắp mà có tác tăng mà có, hoặc là buôn bán hệ trái phép mà có, hoặc là lừa đảo cũng như là nói dối mà có. Thì miễn sao cái tài sản của chúng ta, cái vật dụng của chúng ta nó không có bị kẹt, bị vướng ở trong những cái trường hợp đó, thì gọi là chúng ta có một cái vật thí nó thanh tịnh, vật thí nó thanh tịnh, nó hợp theo lễ đạo, và cái tâm của chúng ta có sự muốn nhân cúng. Rồi cái đó nữa thì chúng ta phải có sự quan hỷ, vì có nghĩa là chúng ta phải có tâm quan hỷ trước khi làm, đang khi làm, sau khi làm. Cái điều này nó rất là quan trọng, vì ví dụ như chúng ta quan hỷ trước khi làm, rồi đang làm, chúng ta quan hỷ, nhưng mà sau khi làm rồi mà chúng ta không có vui, chúng ta không có vừa lòng. Chẳng hạn như cái trường hợp của ông Lá Hồ ở thành Sáu Thi, khi mà ổng tài sản ổng chết cũng để lại tài sản rất là nhiều. Thì ở trong cái phần giải thích đó nói rằng là do đời trước ông cúng dường, tâm ông sau khi làm rồi ông không có quan hỷ, ông nghĩ những cái đồ ăn đồ uống này nó ngon, nó bổ, nó tốt, thì để cho tôi trai tớ gái ở trong nhà nó ăn nó hưởng, rồi nó sẽ phụ giúp mình được cái công việc này công việc kia. Còn cho ông bị sư này rồi á, sau khi bị này ăn cũng đi đâu mất tiêu rồi, thành ra ông không có quan hỷ. Thành ra do vậy mà khi mà ông cái phước đó nó cho tái tăng, và xin lỗi, cái phước đó nó trổ quả trong 7 lần là làm chịu phú. Nhưng mà trong 7 lần làm chịu phú đó thì quý vị thấy rằng ông ta không có hưởng được cái gì hết. Áo thì cũng mặc áo hết, ăn uống thì cũng thức ăn chua hoặc là thiêu, đi xe cũng đi những cái xe xấu xí vô, chứ rằng là một cái vị trưởng giả, một cái vị giàu có nhất thành đó, thì là do cái sự mà không có tác ý, là không có cái sự quan hệ sau khi làm. Thành ra nhắn về cái điểm này, chúng tôi muốn nói rằng là khi mà chúng ta có được hai cái điều kiện đầu, hai cái yếu tố đầu rồi, còn nói về cái sự mà chúng ta có sự hướng tâm quan điểm lúc mà có dường hoặc là bố thí cũng không, cái điều này nó rất là cần thiết, thành ra chúng ta phải đầy đủ. Vậy thì ở trong cái trường hợp này, chúng tôi muốn nói rằng là khi mà mình là một người cư sĩ, một người Phật tử, mình bố thí cúng dường nó phải trải qua những cái sự một thời, và xin lỗi, nó phải trải qua nhiều cái điều kiện, nhất là ba cái điều kiện mà chúng tôi vừa trình bày đến quý vị. Thì nó sẽ phát thành cái phước báo, cái phước điền nó cao quý cho chúng ta. Thế nếu mà bây giờ mình mà có đối tượng đi, nhà mình có đối tượng không? Ví dụ như là quý vị thấy rằng là cái vị nào quý vị gặp cái vị đó mới vừa xả thiền, nhưng mà nếu mà vật thực của chúng ta nó không có thanh tịnh thì nó cũng thiếu đi một gì phần. Hoặc là chúng ta làm mà chúng ta không có sự tác ý, chúng ta làm không có sự tác ý. Ví dụ như giờ mình hồi nãy mình thấy có vị nè, nhưng mà tự nhiên mình dọn đồ ra mình cúng, nhưng dọn đâu hai ba vị đi đến nữa, cái tâm của chúng ta nó khó chịu, nó vượt bội lên. Thành ra nếu mà như vậy thì làm sao mà cái quả chỗ như chúng ta chơi biết được. Cái điều này lúc đó tâm chúng ta phải có sự tác ý. Chúng tôi nhớ rằng là ở trong tiền thân của một cái vị gia chủ tá, chúng tôi đọc ở trong tiền thân của cái vị đó, cái vị này khi mà thấy một vị đang ngồi hành thiền, một vị sư đang ngồi hành thiền ở trong thời quá khứ, vị này là một cái người mà sống ở trong rừng, trồng trọt ở trong rừng. Cái vị này thấy một vị sa môn đang ngồi hành thiền vậy đó, vị này quan hỷ quá, chạy về nhà nấu cơm liền để mà dân cúng. Thì khi mà vừa nấu xong á thì tự nhiên là trên đường đi đến là cái vị sa môn đang hành thiền á thì gặp mấy vị sa môn đi ngược đường trở lại. Thành ra mà tới giờ đổ ngõ chưa rồi, thành ra cái vị này tiền thân của gia chủ chiếc tá muốn lấy cái phần đó cúng dường cho những vị mà đang đi bộ hành ngược đường, rồi chạy về nấu thêm phần nữa cúng dường cho vị sa môn đang hành thiền. Thì ở đây chúng tôi nói ra cái chuyện này là quý vị thấy rằng do gia chủ tiền thân của gia chủ chiếc tá nè quan hỷ, dù gặp cứ như là gặp mình có như đó mình muốn cúng một người, nhưng mà giờ mình gặp thêm hai ba vị nữa là cái vị này cũng quan hỷ. Do vậy mà quý vị thấy rằng khi mà ở trong cái thờ mà sanh làm một gia chủ chiếc tá, quý vị thấy rằng cái vị này đi đến đâu là chư thiên mình hâm mộ cũng cúng dường hết. Thành ra quý vị thấy rằng cái sự mà mình quan hỷ, mình có đầy đủ tác ý, cái điều đó nó rất là quan trọng, nếu mà chúng ta mà có sự bực bội hoặc là thiếu một cái phần nào thì cái phước báo của chúng ta nó không có, cũng như nó không có chỗ hòa thù thắng, cho dù chúng ta nhập được cái vật mà chúng ta đáng kính, đáng có cái sự mà cúng dường, nhưng mà chúng ta thiếu những cái phần này chúng ta cũng không được cái kết quả mỹ mãn. Vậy thì ở trong câu thảo luận này là chúng con muốn rằng là gặp được đối tượng cao quý rồi thì lúc đó người này phải có cái vật thực thân tình, rồi phải có cái sự quan hỷ tác ý trong ba thờ, thì như vậy mới tác thành cái phước báo một cách thù thắng, như là một cái phước điền cao thường. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa anh em. Bây giờ con xin được biết lời con tỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích.
Thật sự cái chuyện thế thì chúng tôi xin có một vài cái đóng góp về cá nhân của chúng tôi trong bài học ngày hôm nay. Về điều này thì chúng tôi cũng thấy rằng đa số tục tử nói thật của người làm của chúng ta ít có lễ ý trong cái việc mình làm phước. Một khi tính là khi cho cái phước sự được tốt đẹp, đó là chúng ta phải mượn cũng như là chỉ nói gọi là thống lý đại chúng. Dạ, thống lý đại chúng ở đây tức là ứng dụng chung cho chúng ta, không có phân biệt, chứ không phải ứng dụng cho cá nhân. Hai điều này nó rất khác biệt với nhau. Và chúng ta lấy một ví dụ là quý Phật tử mang cơm đến chùa, cũng thầy thỉnh chừng nói đồ ăn, cũng thầy thiền rõ về cúng dường. Nhưng mà nếu có chị mang cơm đến chùa cũng như vậy, tại vì người quen với việc này cũng trì, hay là quen với một sư nào đó, hay là mình quan hệ chuyện nào đó thì mình cúng dường. Cái tốt thì Phật dạy là tốt không có nhiều, như là mình nghĩ là mình mang đến chùa để chúc cho chư tăng tu tập. Cái chính đó chúc cho chư tăng tu tập, ở đây nó không phân biệt là chuyện đó là mới xuất gia hay là vị đó là chủ đạo, vị đó là quen hay là không quen, vị đó tu hành chứ không phải học hay chưa học hành, nghĩ đến đại chúng không quen, cái nghĩ mà nghĩ về chung nó rất là tốt và rất có phúc. Và cái người cái vị tu sĩ mà sống ở chùa đó cũng là thứ nào bị sâu phật tỉnh, họ thấy được rằng cái tác ý mà cũng nhiều chung một chung cho chúng ta chứ không phải cho cá nhân. Về điểm này thì thực sự rất là quan trọng. Ngày hôm nay thưa quý vị, càng ngày thì chúng ta thấy rằng cái sinh hoạt của các vị tăng sĩ rơi vào cái tình trạng mà đặt nặng về cái quan hệ cá nhân và thực tế của các quan hệ cá nhân này. Dạ, quan hệ cá nhân ở đây tức là một vị sư lại đặc biệt có một cái sự thân thiết với một gia đình làm tính với một người nào đó, và người đó chỉ biết có vị sư rất là thôi. Chúng tôi sống ở trong chùa đó thưa quý vị, mà có một vị như vậy đôi khi chúng tôi phải nói là Phật pháp có cái dấu hiệu mỗi gặp là ví dụ như có những vị tu sĩ chuyên môn là khi đào tạo ra những người Phật tử hay những người đệ tử chỉ biết có mình, chỉ biết có chùa mình mà không bao giờ đổ biết tin vị sư khác cũng vẫn chỉ tăng khác, có thì có cho có hết được luôn. Nhưng đó đó mới nhìn thấy thì có lẽ như là một sự khôn ngoan, nhưng về đâu về dài rất hại cho Phật pháp. Chúng tôi ví dụ như là nếu Phật tử mà đi chùa mà họ biết có mình hết thì chúng tôi chỉ mai mốt mình mất đi hay mốt mai mốt thì không tu nữa thì những người Phật tử đó họ sẽ không đi chùa nữa, và những người Phật tử đó họ không có những việc Phật pháp đúng cái gì thế như vậy. Chúng tôi nhớ rằng nếu mà các vị tu tốt đi trước, nhất là các vị trưởng lão ngồi cũng dạy nhau Phật tử một cách rất là ích kỷ, dạy Phật tử một cách rất là kiến nghị, dạy Phật tử một cách rất là phục vụ như vậy đó, thì Phật pháp đã tồn tại đến ngày hôm nay. Thì nó nói chung là chúng ta là người Phật tử dù là xuất gia hay là tại gia đó, thì chúng ta cũng phải nuôi cái tâm niệm rằng cái gì cũng nên là của chúng thì là tốt hơn. Nói chung ở đây là Phật pháp thuộc của chúng, tất cả những trách nhiệm của hộ trì Phật pháp cũng là chúng. Muốn sống sớm là muốn Phật tử muốn sẽ ngoài đường cúng dường thực phẩm vào trong hình bát của chư tăng, nhiều cái vị tăng đó như là bị sơ nhi hay là bị trưởng lão mà nghĩ đến chư tăng chung thì cái chung đó nó có lợi cho Phật tử, rất là lợi cho mình. Thì nếu mà mình tu tập mình duy trì Phật pháp mà mình nghĩ rằng cái này là vì người ta nghĩ đến mình hay là khuyến khích người ta chỉ biết của mình thì điều đó thực sự nó không lợi ích. Mình cũng có biết một điều rằng cho dù vị tu sĩ như thế nào đi nữa, nhưng mà nếu Phật tử đến chùa mà nghĩ đến cái tốt xấu của chư tăng là từ muốn vị ơn gọi là tăng đấy, không có chuyện như vậy, vẫn có phước báo, mà phước báo rất là thù thắng. Và chúng ta là người học đạo, học Phật pháp thì chúng ta nên hiểu rõ về điều này. Và chúng vị bây giờ thì giờ còn lại chúng tôi sẽ điều chỉnh cho phần bản tin Phật giáo. Mới đầu cho buổi thảo luận bản tin ngày hôm nay là nói về một ngôi chùa ở tại Canada, một cái đề án rất là xây dựng cái dưới hơn 40 triệu vị trí đang có những cái trở ngại có thể bị tụ tập. Xin mời quý vị nghe bản tin này và lời dịch của Như Quan và sẽ do cô Tú Phương trình bày.
Kính lễ sư tôn Đức Tăng Nhân, kính chào quý thiền hữu trí thức tâm trung. Sau đây là phần bản tin. Ontario, Canada, ngày 18 tháng 2 năm 2014. Dự án chùa Trăng Xanh tại Oakwood, Nguyên, thuộc loại ô phía nam tỉnh bang Ontario, là một dự án khổng lồ của 4 ngôi chùa Phật giáo được liên kết bởi các con lộ hành hương, được biểu tượng bằng 4 người lớn thiên liêng của Trung Quốc, mỗi loại lớn tượng trưng cho một vị Bồ Tát hoặc đứng giác ngộ. Chỉ có ngôi chùa đầu tiên đã khởi công xây cất nhưng toàn bộ dự án 40 triệu đồng này đã trở thành nghi vấn. Gần như bị hủy hoại vào tháng 12 sau khi chính phủ Ontario chấp thuận cho xây một trang trại năng lượng gió ngay trung tâm khu vực thành phố. Cuộc tranh cãi đã khiến vật tử chống lại đảng tự do tại Ontario và các tham gia năng lượng xanh chống lại những điều chủ ngoại ô sẽ được dự xét lại trong buổi kiến nghị vào ngày thứ tư cùng với buổi xét xử tuần tới. Tỉnh bang Ontario nhắm đến việc thu vào 10% điện lực từ gió vào năm 2030, nhưng con đường dẫn đến mục tiêu này chưa được rõ ràng. Bởi cuộc đấu tranh đã bị phủ mờ bởi những lo ngại về y tế, đời sống, quan giả và giá trị bất động sản. Cuộc chiến đấu này thêm vào những trở ngại chưa từng có và những hậu quả tiêu cực cho mình và tiền. Cuộc chiến này đã thu hút được sự can thiệp của nội các Quân Lan. Thật có tình, họ đầu tư nhiều thập niên và mặt trời để thành lập khu trung học sinh đẹp này, để ngày bị phá hủy bởi những máy xây gió hay sao? Sự im lặng là bản chất của những người Phật tử. Bộ trưởng Bộ Phát triển Xã hội Jason Kenney viết trên mạng Twitter như thế. Không có gì rõ ràng là ông Kenney có thể làm được ngay trong các vấn đề thuộc cấp tỉnh, nhưng sự chiến đấu có thể đưa đến cấp liên bang do có sự khiếu nại về việc tham khảo với hai đơn vị sắc tộc địa phương First Nation. Ông Kenney đã trả lời của cảnh sát trưởng Alan Lamarcker và nói chính phủ Ontario đang giảm lên các quyền hạn của người dân giả Ontario bằng cách phê chuẩn cho các nhà máy xây gió này mặc kệ sự phản đối tại địa phương. Tuy nhiên, những người dân bình thường, những người đã tích cực bảo vệ biểu tượng tối quan trọng này, Oakwood Barren, được xem như là thùng nước mưa của tỉnh Ontario, lại đang chống lại chính phủ của họ được cố gắng gìn giữ Oakwood Barren thoát khỏi một chính sách tai hại. Như thế nào, ông gây phiền não cho cộng đồng Phật giáo, ông Robert nói. Ngoài sự thường tập, ông đang nhận rằng các động cơ sẽ ảnh hưởng đến khả năng hưởng thụ tài sản, khả năng hưởng thụ ngoài trời. Hãy nhớ, đây là phản lực cơ 747 được mở lên và nó đang vận hành. Bản tin đến đây vừa chấm dứt, nên lúc đài đó, con cũng thích muốn sự trở lại điều hành diễn đạt kinh tinh sự.
Mô Vích Thà Giá, con không có nghe được gì hết trơn, không biết là cô Tâm Như có trước máy hay không. Dạ, cô Tâm Như có trước máy, cô lên hồi hướng đi, chắc là cái nét của Thượng Tòa Giác Đẳng không có còn bị, không có còn liên tục được nữa. Dạ, không biết cô Tâm Như còn trước máy hay không, không thấy cô Tâm Như nữa. Con nguồn đức hạnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bích Tha Giá.
Thank you. an tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong kiên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh.